giọt nắng ha bình bừng ca sáng, nhiệm màu từng giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng ha rơi rơi hoa cười trên đầu là đầu ngọn cỏ,
trên đầu ngọn cỏ
một dải thiên hà,
một dải thiên hà
phong bên gió ta ba đạo trời, biết chăng là từng hiền hữu
biết chăng hiền
chợt đầy vơi,
chợt đầy
nhiệm màu từng giọt nắng rơi, nhiệm màu giọt nắng rơi rơi hoa cười.
Chân đi phút giây tĩnh lặng hương thơm tràn đầy, người đi muôn lối ta về nơi đây, phút giây hiện tại tâm tư rạng ngời. khơi dậy niềm vui, từng bước chân đi, bước theo nhịp thở, từng bước chân đi, ta vì riêng ta. Thức dậy ngày mới đơm hoa, bước chân tĩnh lặng quê hương hòa bình, đời như mây nước trôi về muôn phương, tiếc chi tình đời đong đưa muộn phiền,
đong đưa muộn phiền,
từng bước chân đi nắng hạ, từng bước chân đi gieo hạt mùa lên, từng bước chân đi thiết tha lời nguyện, từng bước chân đi ta về quê xưa. Sáng nay thức dậy nhìn lá thu rơi, thoát nhiên tịnh mộng trơn như ngàn đời, dù cho mưa nắng trên đường ta đi, bước theo nhịp thở yêu thương tìm về. Từng bước chân đi người đất mẹ, từng bước chân đi xây dựng ngày mai, từng bước chân đi phút giây nhiệm màu, từng bước chân đi ta về thênh
các vị. Là thiền sư Việt Nam có một người rất là giỏi, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngư Lục có một câu rất là hay, mình đọc ra đây thì các vị nhớ ngay. Ông nói là diệu khúc bản lai tu cử sướng, tức là cái khúc nhạc màu nhiệm có sẵn trong tâm thức của từng vị đây, hãy khởi nó lên, hãy hát lên đi, hãy đánh nó lên đi. Hay nói một cái ngôn ngữ rất là bình thường của chúng ta là mỗi chúng ta đều có một cây đàn ở trong đây, hãy tự đánh cây đàn của anh lên đi. Mỗi người chúng ta đều có khúc hát ở bên trong trái tim ta, hãy hát khúc hát của chính anh đi. Khúc hát đó đã có sẵn từ muôn đời rồi, anh hãy hát nó đi. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là ngài Tuệ Trung, ngài có một câu nói rất hay, đó là diệu khúc bản lai tu cử sướng, cái khúc nhạc màu nhiệm ở trong lòng anh hãy hát lên đi. Và đời sống chúng ta, thưa các vị, có mặt giữa nhân gian này, dù đó là người giàu hay người nghèo, già hay trẻ, đều có một cái niềm mơ ước chung là đạt đến cái niềm vui và hạnh phúc. Và niềm vui hạnh phúc này tùy theo từng cái cấp độ tâm thức, tùy theo cái sự phát triển của từng đời sống mà ta đặt nó ở những cái vị trí khác nhau. Có người đặt nó ở chỗ đời sống vật chất, có người đặt nó ở chỗ là đời sống tự thân phải giàu phải đẹp, có người đặt nó ở chỗ là tình cảm chung quanh phải lâu bền, người đặt nó ở chỗ là con cái chúng ta phải thành công, có người thì đặt ở chỗ là đời sống phải vươn lên đến cái chỗ đạo đức, vân vân, tùy theo từng người. Thế nhưng mà cái điểm chung nhất ấy, là chúng ta đều có một cái quy kết là đạt đến cái sự viên mãn hạnh phúc thôi. Ví dụ như trong một đời người các vị đạt được lợi nè, danh nè, tiền vân vân mọi thứ, thì cái niềm mơ ước của các vị dừng lại đó chưa? Thưa chưa. Ta đạt đến cái khác nữa là mong ước được cái gì? Tôi có sức khỏe. Có sức khỏe rồi đạt được cái gì nữa? Dần dần thưa các vị, là chúng ta đẩy tâm thức mình lên đến một tầng cao, đó là khám phá mọi điều đều phù du cả, đều bọt bóng cả, giàu ư, thiếu người giàu hơn ta, rồi họ cũng trắng tay. Sức khỏe ư, cuối cùng rồi họ cũng già lụm cụm. Rồi người thương yêu nhiều ư, cuối cùng là ta cũng bỏ hết để ra đi một mình thôi. Thành ra cái cuối cùng của tâm thức viên mãn là đạt đến cái chỗ là làm thế nào quay vào bên trong, khám phá được cái gì là cái không sinh không diệt. Hay nói một cách dễ hiểu là cái điều thắc mắc vô cùng đối với mỗi đời sống của chúng ta là ta từ đâu có mặt với cuộc đời, rồi trả lời nào về cho các buổi, rồi ta đi đâu, mình có còn như thế này không, mình trở đi mình ghé lại chỗ nào, mình ở một hành tinh xa xôi nào đó mình ghé lại đây mình chơi một phút giây 70-80 năm rồi mình đi rồi mình về đâu. Cái đó là cái niềm mơ ước chung của mỗi con người. Khi đời sống tâm linh các vị đạt đến chiều cao thì các vị đều có một cái thao thức như vậy thôi à, có phải vậy không? Rồi ai cũng phải đối mặt với cái điều quan trọng, đó là tuổi già nó đến, cái chết nó đến, không ai chạy khỏi được điều này cả. Và khi mình thấp thoáng nhìn được điều này, tự nhiên mình có một cái niềm mơ ước rất sâu xa, đó là muốn khám phá cho rõ diện mục của ta là gì. Thế thì cái mức độ cạn thì ta chấp nhận ta là hình hài, mức độ mạnh hơn ta chấp nhận ta là những cái vui buồn này, rồi tinh mạnh hơn nữa thì loại trừ những cái chấp ta là vui là buồn là hờn giận này, ta còn cái đó là cái sự suy nghĩ nó luôn liên miên bất tuyệt trong tâm này. Có những lúc mình chán nó vô cùng, mình muốn dừng mà không dừng được, nó cứ nghĩ viễn vông mà, rồi ngủ không được. Thì tới cái tuổi đó thưa các vị, nếu mình không khéo thì đợi đến tuổi già đi ngang qua đời sống trằn trọc khổ đau 50 năm 70 năm, tới lúc đó thì các vị phát giác ra một điều là mình đã bỏ đời sống mình đầu tư 50 năm 70 năm cho những chuyện rất là phù du. Cái cuối cùng rồi mình phải đối mặt đó là gì? Những cái thao thức trong tâm thức không giải quyết được, cái thầm thì nói năng liên tục, nó làm cho các vị mất ăn mất ngủ. Và khi đợi đến tuổi già mình khám phá được ta không còn gì cả, chỉ còn lại là cái sự suy nghĩ bồng bềnh đây, tới lúc đó thì trở tay không có kịp. Cho nên thưa đại chúng là nếu mình may mắn gặp được đạo sớm, mình khám phá ra một điều là cái đích cuối cùng của đời người phải đạt đến, đó là cái thâm sâu nhất của nơi thân tâm này là cái gì còn lại sau khi hình hài này trả về cõi vô thường. Và khi các vị đẩy tâm thức các vị đến một cái tầng như vậy thì các vị thấy là cái cuối cùng để ta thăm dò đó là cái sự suy nghĩ thầm thì của ta thôi, phải không? Cái này nó làm nền cho vui buồn. Thế nhưng mà các vị thăm dò vào rồi thấy cái sự suy nghĩ ta gọi là ý thức của ta, linh hồn của ta, nghiệp thức của ta, những cái này nó còn một cái nền rất là tinh tế phía sau nữa. Cái nền đó là gì? Mình khám phá được sau bên sâu của cái nền tiếng thầm thì mình nhận ra một điều là cái tự thể không sinh không diệt nó đang có trong chính tự thân ta. Và khi khám phá được điều này thì con đường tu nó mở ra rất là dễ. Tại sao? Tại vì con đường tu thưa các vị, cái điểm chung kết vẫn là cái điều các vị quay về tìm cho ra cái gì là thật nhất nơi thân năm uẩn của các vị. Tức là cái gì là Phật nơi chính cái hình hài năm uẩn này thôi, chứ không có gì lạ. Thế thì lặn qua khỏi cái tầng mà thầm thì nguyên thiên của tiếng nói, từ tiếng nói thô cho tới tiếng nói mịn. Khi mình lặn đến cái chiều sâu của tâm thức mình thì các vị phát giác là một điều là nó có hai phần rất là dễ hiểu. Thưa các vị, một phần là sự sinh diệt đến đi mất còn, còn một phần đó là không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn. Và cái gì nơi thân ta, nơi tâm ta mà nó sinh nó diệt, mà ta đồng nhắc ta vào nó thì ta sinh diệt. Còn cái gì nơi hình hài các vị mà nó không sinh không diệt, không mất không còn, các vị sống được với nó thì các vị vô sinh bất diệt, chứ không có gì lạ cả. Và chuyện tu nó rất là dễ và rất là cụ thể, chứ nó không có bồng bềnh triết lý viển vông gì cả. Thế thì các vị thử nhìn thử coi cái gì là sinh diệt nơi hình hài các vị. Mình nói cái tầng năm quẩn thôi, thì cái quẩn đầu đó là sắc quẩn các vị thì sinh diệt rồi. Thọ quẩn là những cảm thọ vui buồn của các vị thì luôn đến đi bồng bềnh sinh diệt. Tưởng quẩn, cái dễ hiểu nhất là gì? Là những cái tưởng tượng của chúng ta, hình ảnh cái tâm thức của chúng ta, là những cái nó luôn đến và luôn đi. Tôi chỉ cần đọc vài câu thơ thôi thì các vị có thể hình dung được tất cả những điều mà các vị đã có mặt trong quá khứ. Ví dụ như tôi đọc vài câu, nó không là tưởng hình gì cả, thế nhưng mà các vị nghe là tự nhiên trong tâm thức các vị nó cồn cào lên. Ví dụ như Chắc Linh có dịch mấy câu hay đó của nhà thơ Pháp nào đó: lòng ta chôn một khối tình, ở đây chắc các vị thuộc chứ hả, dầu trong giây phút đã thành thiên thâu, tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu chưa hay. Khi nghe tôi đọc cái câu lòng ta chôn một khối tình thì các vị tự nhiên tâm thức các vị nó dẫn đến một cái chuyện năm nắng năm xưa gì đó, mình cũng có một cái chuyện xảy ra như vậy. Dĩ nhiên là sau đó mình có gia đình rồi, mình đâu dám thổ lộ với cái người bên cạnh của mình đâu, cho nên chôn chặt nó vào trong tâm thức. Dầu trong giây phút đã thành thiên thâu, có khi người ta nhìn một cái nhìn thôi mà nó đã thành nghìn năm. Thiên thâu là 1000 năm chứ không phải 100 năm đâu thưa các vị. Họ phóng đại nó lên thế thôi. Thế nhưng mà cuộc đời này nó có đó. Có không? Tôi có biết, hồi xưa tôi kể chuyện này cho vui để làm giảm bớt cái sự căng thẳng lắng nghe của các vị. Tôi ở Việt Nam, năm đó năm 90 mấy, có một bà đi qua Mỹ, đó cũng nhiều năm rồi, 90 năm rồi, 75 là bà đi rồi. Mỗi lần về chùa, bà lên trên bàn linh á, bàn thờ ông nhà của bà gửi lại ở chùa đó, bà lên tới đó là bà nhìn cái hình của ông là bà khóc đầm đìa. Và dường như là bao nhiêu lần cũng như thế, từ cái lúc ông mất trước 75 cho tới lúc sau này. Và thưa các vị, cứ mỗi năm bà về một lần, bà nhìn hình của ông là bà khóc kìa. Hỏi ra thì từ ngày ông mất cho tới sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy hình ông là bà khóc về. Và dường như năm nay bà mất rồi, và sau này những năm tôi đi vắng rồi, mỗi năm đệ tử nó đều nói là thưa bà, thưa thầy, bà cụ đó mỗi lần về là bà nói chuyện về ông nhà của bà rồi bà khóc đầm đìa. 20 năm đi qua, 30 năm đi qua, lòng của bà đối với ông chồng của bà vẫn như một. Thế thì cái chuyện thưa các vị là dầu trong giây phút đã thành thiên thâu, cái chuyện nó có thiệt chứ không phải là người ta làm thơ để ca ngợi gì chuyện nó đâu. Và khi nghe tôi nói vậy, rồi tôi kể lại cái câu chuyện tôi đã chứng kiến ở chùa Quan Âm của tôi, thì tự nhiên dù các vị chưa có hình ảnh gì về cái chuyện một phút đã thành thiên thâu, các vị cũng phải hình dung ra một bà già thương chồng rất bực và khóc đầm đìa, khổ đau là như vậy. Thế thì cái tầng thứ hai, cái tầng thứ ba, tầng gì? Sắc quẩn giống sinh diệt vô thường, thọ quẩn giống đến đi còn mất. Tưởng quẩn là cái gì? Tất cả hình ảnh của các vị gợi lại trong tâm thức các vị đã lưu trữ, hoặc các vị tưởng tượng về bất cứ một cảnh trí nào nó đến và nó đi thưa rất là dễ dàng và đều sinh diệt cả, phải không? Hành vững là gì? Và thưa các vị, tất cả những cái nhịp vận hành, cái tần số rung động nơi tâm thức các vị, âm thanh, ngôn ngữ diễn hành trong đây, nó đều sinh diệt vô thường, không bao giờ trụ lại cả. Ví dụ tôi nói bên ngoài để các vị nghe thì phải là tiếng này lặng, tiếng kia sinh, nó mới tạo thành một câu chữ dài. Nó tạo thành cái câu chữ dài xong thì mỗi một câu chữ tôi nói, một cụm từ tôi diễn đạt, nó có một ý nghĩa nhất định để nó gợi trong các vị những cái suy nghĩ về điều đó, phải không? Tôi nói lòng ta chôn một khối tình, một câu dài như thế, nó tác động vào tâm thức các vị, các vị khởi một cái suy nghĩ tương ứng với cái điều tôi truyền đạt. Thế thì hành đó là cái sự vận hành của từng ý nghĩ, nó đi ra, đi qua trong tâm thức các vị. Không biết mình diễn đạt như vậy nó có đủ dễ hiểu không? Thức là cái sự nhận biết của các vị. Nhận biết là gì? Thưa các vị, nhìn, nghe, mọi thứ nó đến với các vị thì các vị liền khởi cái sự suy nghĩ thầm thì nhận định, phân tích về nó, ta gọi là cái sự nhận thức về nó. Và năm tầng đi ngang qua, thưa đại chúng là có cái tầng nào nó thường còn nơi tâm thức các vị không? Không hề. Nó đến rồi nó đi. Tôi đọc một câu thơ, hình ảnh nó tác động vào tâm thức các vị, các vị gợi nên hình ảnh đó, nó đến rồi nó đi. Rồi nhận thức các vị nó cũng chảy như nước chảy qua cầu, nó chưa bao giờ dừng lại. Và ngang qua năm tầng đó thì còn cái tầng nào còn lại? Mình tìm ra cái nó làm đền cho năm tầng đó, cái đó không sinh không diệt. Nó là tầng mịn nhất của âm thanh ngôn ngữ thì thầm, nó được gọi là tầng vượt ánh sáng nữa, thì cái tầng đó nó mới vô sinh bất diệt. Cái tầng gì? Thưa đại chúng là năm tầng đó nó đều là sóng ngược xuôi lớn nhỏ chạy trên mặt biển mênh mông. Rồi cái tầng phía dưới là cái tầng nhận biết của các vị, cái tầng biết của ta thôi, được gọi là cái tầng ánh sáng, tầng tinh mịn nhất. Mình quên á, thì khi buồn khi giận mình thấy mình chỉ là cái buồn giận thôi. Còn chợt nhớ thì lúc đó buồn giận vẫn đang còn, thế nhưng mà tôi là người đang thấy buồn giận trôi nổi trong tâm thức tôi. Cái điều này thưa đại chúng là các vị chiêm nghiệm nó rất là dễ, các vị nhận ra nó rất là dễ, không khó khăn gì cả. Có những lúc mình giận, mình đồng nhất mình vào cái giận. Có những lúc mình làm bộ giận. Không biết có khi nào các vị làm bộ giận chưa? Chứ tôi có, tôi làm thử làm bộ giận thế thôi. Thế nhưng mà những lúc tu dở thì tôi làm bộ giận một chút xíu cái tôi giận thiệt, tức thiệt. Rồi khi tu giỏi thì tôi làm bộ giận nhưng mà tôi có cái phần tự chủ, tức là tôi là người vừa đóng vai cái người giận nhưng mà vừa là người đứng phía sau nhìn cái kẻ đóng vai kẻ vật kẻ giận đó. Lúc đó mình muốn rầy tử, muốn trách phạt nó, muốn đánh đòn nó vài roi, cho nên ngoài mặt thì cũng làm như ông tiêu diện vậy. Thế nhưng bên trong đang cười trong bụng đây. Có lúc như vậy có phải không? Thế thì thưa đại chúng là có lúc ta đồng nhất ta vào năm uẩn để thấy ta sắc thọ tưởng hành thức. Có lúc ta là cái nhận biết sắc thọ tưởng hành thức. Và cái biết này thưa đại chúng là nó ở đâu? Trong các vị. Ngay trong mắt, ngay trong tai, ngay trong mũi, ngay trong lưỡi. Thậm chí nó ở đâu nữa? Ngay trong lúc các vị buồn, các vị giận, các vị nói thầm thì, các vị suy nghĩ vẩn vơ. Hay là nói theo cái từ chúng ta chia sẻ là từ cái sóng thanh âm thô cho tới tinh mịn, các vị đều có cái nhận biết nhìn nó cả. Và cái nhận biết này lúc nào chẳng có, các vị nhìn là có sự nhận biết liền. Các vị nhìn một vòng thế này, thưa đại chúng là có ai mà các vị không thấy không biết đâu. Thế nhưng mà cái vụng về của chúng ta là chúng ta nhìn, ta nhận biết là ta làm cái gì thêm? Suy nghĩ, phát sóng nơi tâm thức để cho âm thanh nó luôn vang vọng ầm ĩ, chứ không phải là vang vọng dịu dịu nhẹ nhàng đâu. Nó đang cồn cào sôi nổi như chợ trong đây. Thế thì lúc đó mình đang sân si, đang bực bội. Lúc mà nói nó thầm thì dịu dàng, và lúc đó mình nói những lời dịu ngọt dễ thương trong đây. Và những lúc đó thì ta là gì? Là sinh, là diệt, là đến, là đi, là mất, là còn, phải không? Rồi lúc các vị nhìn lặng lẽ ngắm thôi, nhận biết thôi, mà không có thầm thì, không có nói gì cồn cào trong đây, lúc đó các vị đang an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền, thì các vị là ánh sáng sự nhận biết. Ánh sáng sự nhận biết này, mình xin lặp lại, nó vốn là siêu việt ánh sáng vật lý bên ngoài. Nó không phải chỉ bằng cái tốc độ 280.000 chậm một giây đồng hồ đâu, mà nó vượt xa cái ngưỡng cửa ánh sáng vật lý của mặt trời, mặt trăng gì cả. Và thưa đại chúng, là để tổng kết lại cái điều mình chia sẻ hôm nay, mình kể một câu chuyện cuối thôi. Có một vị thiền khách đến tham vấn một vị thiền sư. Nói thưa thầy, ngài Bố Đại Hòa Thượng có câu là dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cộng khởi. Tức là đêm nào con cũng ngủ với Phật, rồi sáng con cùng thức với Phật, Phật đang ở trong con. Thế nào là Phật trong con thưa thầy? Vị thiền sư nói, ông có tin lời bậc cổ đức nói không? Ông có tin lời của Bố Đại Hòa Thượng ngày xưa là hiện thân của Di Lặc nói không? Nói dạ bạch thầy, con tin chứ. Thì ngài kết luận câu là Phật xưa đang hiện hiện trong từng câu nói, từng tiếng cười. Nếu không có Phật làm sao hỏi tôi được. Thế mà ông dám nghi ngờ là đêm đêm không cùng với Phật ngủ, sáng sáng không cùng Phật thức, chứng tỏ là ông chưa tin lời của các bậc cổ đức ngày xưa. Thưa, câu chuyện đó dĩ nhiên nó ngắn hơn, nhưng mà mình diễn đạt hơi dài dòng, nhưng mà có một vui kết thế này. Thưa đại chúng, là nếu các vị an trú ngay nơi cái nhận biết rạng sáng, không có cái tiếng thầm thì ồn ào gì trong tâm thức các vị, thì các vị đang an trú trong ánh sáng của Đức Thế Tôn đang có nơi các vị. Nhìn là có sự nhận biết, âm thanh đến thì liền nghe, và mắt tai mũi mũi lưỡi rõ ràng mở rộng ra đón nhận. Nếu các vị sống được với điều này thì các vị sống với ánh sáng của Đức A Di Đà vô lượng quang, và các vị là ánh sáng của chánh trí hiện tiền, tức là an trú trong trạng thái giác ngộ hiện tiền, và an trú được ngay nơi đây. Thưa đại chúng, là vượt thời gian, vượt không gian, và các vị sống liên tục trong cái trạng thái nhận biết thế này thì quá khứ vui buồn bị triệt tiêu, tương lai lo lắng cũng bị triệt tiêu. Triệt tiêu có nghĩa là không phải là không còn, nó vẫn còn đó, nhưng mà nếu nó có đến trong lúc ta tu còn dở thì nó đến, nó chỉ là một cái món đang diễn hành trước mắt ta mà thôi. Ví dụ như những cái lo buồn hối hận băn khoăn của quá khứ nó tràn về, nếu các vị là ánh sáng nhận biết thì các vị thấy nó đang tràn về, nó diễn hành ngang qua. Nếu đó là những sự lo lắng của tương lai, của ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nó đến tất nhiên rồi, thế nhưng mà nó sẽ vẫn vơ đi ngang trước mắt các vị. Các vị là ngọn đèn rọi sáng nó, nó là cái vị các vị rọi sáng thôi, không làm gì phá hủy đời sống các vị được, tàn phá các vị được, làm hại các vị được cả, và sống được với sát na hiện tiền nhận biết. Thế thì các vị triệt tiêu được quá khứ vui buồn, triệt tiêu được lo lắng của tương lai, an trú ngay sát na hiện tiền này. Thiền sư nói một câu là thiên thu nhất niệm, là 1.000 năm ở trong một niệm nhận biết thôi. Và nhất niệm thiên thu, ngay một niệm nhận biết này, các vị có thể làm cho thời gian kéo dài thành 1.000 năm và an trú được ngay nơi đây, thì thành tựu viên mãn được đời sống tu hành, hoàn thiện được cái tiến trình của đời sống một sinh linh. Bằng không như thế thì thưa các vị, chúng ta lăn quanh mãi trong quả luân hồi thôi, nổi chìm trong cái biển âm thanh thôi, không có thể nào đạt được đến cái cõi viên mãn được. Đó là những cái điều mình muốn chia sẻ cùng các vị hôm nay. Và thưa đại chúng, là mình nói chuyện cũng đã nhiều, và mình nghĩ chắc cũng tới giờ rồi. Xin nhìn ở đây. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý thầy, cảm ơn tất cả các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con có một vài lời. Thầy giảng tuyệt vời. Con nghĩ là tất cả Phật tử ở đây đều không hiểu hết, do đó mà không có câu hỏi. Tuy nhiên con vẫn lấy làm thắc mắc là ngài ca diếp nhảy á. Cái điều đó thì nếu mà thầy để ở mức trung học tụi con á thì nhân đi đeo ra. Vì vậy mà con đưa ra một cái sự suy tư là ví dụ như một vị mà đắc đạo như Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn có nhận cái nhân quả hay không? Thành ra là cái đó ở hai cái trạng thái, thành ra cái sự suy tư đó có thể qua cái câu hỏi là Đức Thế Tôn có nhận nhân quả hay không. Cái đó gợi được cái ý được không thầy?
Đó là một ý kiến. Rồi mời các vị.
Thưa thầy, con có duyên được từ trước giờ thì con không có đi, không có thời giờ để đi nghe pháp nhiều, thì con có duyên được một cô trong đây giới thiệu cho con đi nghe thầy, thì con có đi nghe thầy một lần và con có nghe băng, thì con có nghe thầy nói về cái chuyện mà những cái người mà nóng tánh đó, tại vì con là thuộc cái người cũng nóng tánh, thì thầy có nói là cái nóng tánh không phải là mình, nó chỉ là người khách tới nhà mình chơi thôi. Rồi mình nếu mà khi mà nó tới thì mình mới nói là nóng giật ơi, trườn mặt ra đi để cho ta coi. Thì mỗi lần nó con nóng tánh cái con nhớ tới cái câu thầy nói, cái con cũng lặp lại vậy, thì con dịu xuống ngay. Con nói là nó chỉ là người khách tính chơi thôi. Thì con muốn hỏi thầy là con vẫn tức là bản tính con vẫn còn nóng, nhưng sau đó nhớ cái câu của thầy nói thì con dịu xuống rồi, như vậy đó là con đã có tiến bộ chưa thầy?
Thưa, câu hỏi rất là hay, khá tiến bộ. Chứ còn nếu mà các vị chưa từng thực tập chút nào thì khi nóng tánh cái mình tòng nhắc mình vào cái nóng. Và có một điều rất là lạ đó là thế này, đó là ai cũng biết rằng nóng tánh là một loại thuốc cực độc đối với thân của chúng ta. Bình thường á, nhịp tim của mình hoặc là cái động mạch của mình nó không có co thắt. Thế nhưng mà các vị đột lên cái cơn giận nó đột biến nó sinh khởi thì các vị nghe tim của các vị nó thắt lại ngay à. Có những người đột quỵ, có những người tử vong trong cái lúc đang với cơn giận như vậy. Cho nên có một vài cái cách để cho chúng ta trị liệu cái nóng tánh đó là các vị hãy nhớ một câu thần chú là giận là tự sát trước hết á. Mình tự giết mình bằng cái giận đó. Sợ là một, bất thần cái cơn sợ nó lên rất là mạnh để tâm thức mình cũng đột tử như chơi. Rồi cái giận của các vị, thực tế là khi các vị nổi cơn giận thì mặt các vị tím tái liền thôi, do gì cái lượng máu nó bị tắc nghẽn, động mạch nó bóp lại liền thôi. Và một trong những cái phương pháp từ giận hay nhất là người ta cứ nổi giận đi là từ từ giận, không cần uống thuốc độc. Thưa các vị, điều này rất là thật. Huyết áp của các vị đang bình thường, các vị khởi cơn giận là huyết áp của các vị từ 120 nó lên 180 trên 100 liền, hơn là 120 liền thôi, rất là nhanh. Và rất là nhiều người họ bị tai biến do cái tình trạng vậy. Cái cơn giận nó trào lên là tự nhiên máu chúng ta đổ dòng. Và người ta, và thưa các vị, y khoa giờ nó rất là tiến bộ, nó nghiên cứu về hệ thần kinh não của chúng ta đó. Nó cho biết một cái thông tin, đó là ngay trong tự thân anh, cái ổn định của tế bào anh nó rất cực kỳ thông minh, nó có thể loại trừ tất cả những cái bệnh ung thư rất là dễ dàng. Thế nhưng mà anh không có niềm tin là anh có thể trị liệu được bệnh ung thư, cho nên anh chết vì do không có niềm tin, chứ không phải là cơ thể anh nó không có khả năng làm gì đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái điều rất hiển nhiên, đó là ta không tin là ta có khả năng làm chủ đời sống ta, làm cho đời sống ta hạnh phúc. Ta cứ nghĩ là mình phải nhờ bất cứ cái này, bất cứ cái nọ, bất cứ cái kia. Trong khi làm chủ người này này đó là tâm thức của các vị, chứ không phải là thân các vị. Tâm thức mình đủ khỏe mạnh, đủ an lạc, đủ có niềm vui thì các vị làm cho cuộc đời các vị hưng phấn thôi. Còn các vị vừa mở mắt ra buổi sáng mà các vị nói chán thiệt, ngày nay thấy khó chịu, thế thì các vị sẽ để ý cả ngày các vị đều sống trong trạng thái khó chịu, chán nản, bất an. Mở mắt ra mà mình cảm thấy ôi cuộc đời mình rất là tuyệt vời, rất là đáng sống, hạnh phúc vô cùng, thế thì ngày đó mở ra rất là mênh mông, đời sống các vị sẽ hạnh phúc. Tóm là một điều là niềm tin tự nơi tâm thức các vị rất quan trọng. Có những người họ có niềm tin là họ sẽ sống tới 100 tuổi thì họ sống được 100 tuổi. Còn có những người họ chán chường cuộc đời, họ nghĩ là không cần sống nữa, thế thì họ buông trôi ý lực sống và họ chết sớm. Cho nên thưa đại chúng là cái điều này rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta có niềm tin là ta không phải là cái giận là cái bên ngoài, mà thực tế nó là như vậy, chứ không phải là cái điều này mình tự kỷ ám thị. Khi giận đến các vị thử nhìn coi. Cái nhìn gần nhất trong đời sống vật lý là khi cái cơn thịnh nộ nó đang bùng vỡ trong các vị đừng vội làm gì cả. Các vị đứng nghiêm trang trước gương, các vị soi gương nhìn thử mình coi. Thì các vị thấy tự nhiên cái giận nó dịu hồi nào hay. Không cần làm gì thêm hết. Các vị hãy đứng yên bình, nhìn cái mặt mình trong gương, thử coi cái diễn biến cái giận nó ra làm sao. Thì các vị chứng nghiệm được là cái giận nó rất là mắc cỡ, nó không dám ở lâu đâu. Cản nó như vậy thôi, chưa cần quán chiếu đến chiều sau. Cái giận không phải là tôi là cái nhìn ra cơn giận, không cần. Hãy nhìn mặt thực của cái giận của ta, đứng chiêm ngưỡng nó, như chiêm ngưỡng một thiên thần rồi các vị thấy. Cái giận không có khả năng tồn tại. Thật thế đó. Thử coi, khi nào cô có cái cơn thịnh nộ, con đứng cô chiêm ngưỡng tới đây. Hãy mời tôi đến trước gương cho tôi soi gương thấy. Và thưa các vị, không cần phải trị liệu bằng cách uống nước mát gì để cho nó mát, nó dịu hết. Hãy chiêm ngưỡng mặt mình, chiêm ngưỡng mình đối diện với chính mình, tự cái mặt mình nó ra làm sao. Thế thì không có cái giận nào nó có gan ở lâu với các vị cả.
Dạ thầy, con tiếp theo đó là câu hỏi thứ hai của con đó. Là sau khi mà con thấy là con thấy có thay đổi như vậy, thì con có nói chuyện với chị của con, thì chị của con ở bên Washington đó, thì cũng chị hay đi chùa lắm. Rồi con có một người anh khác thì tức là còn super là hay nóng giận hơn con rất là nhiều, mà người đó thì rất tâm rất là tốt nhưng mà rất là hay nóng, mà cả nhà con buồn phiền là cái chuyện là vì anh nóng nảy cho nên làm cho gia đình không có vui. Thì con có nói chuyện với chị con là con có nghe bằng thầy, rồi con thấy là con có cái tiến, con nhận thấy là con có tiến bộ như vậy. Thì theo cái sự chủ quan của con là con thấy vậy, thì chị khen là vậy tốt. Thì chị khuyên là con nên nói khuyên bảo cái người anh của con đi. Thì con mới nói chị tu lâu như vậy, chị khuyên còn không được. Em mới có lấy thôi thì em không biết là mình có khả năng hay không. Thì chị con có nói rằng là có câu chuyện là ngài La Hầu La là đã khuyến giáo được một cái bà nào đó rất là nóng tính. Và bà đó thì ngay cả Đức Thế Tôn cũng không khuyến giáo được, và một ngày nào đó cũng không khuyến giáo được, mà chính ngài La Hầu La là mới tu thôi mà đã khuyến giáo được bà ta. Thì chị nói là chị con khuyên con là có thể là con có duyên với lại cái người anh con, thì con không biết là thưa thầy là con có nên làm chuyện đó không, và nếu con làm thì thầy chỉ con cách con phải làm như thế nào, tại vì con cũng run cái nhiệm vụ đó, con cũng sợ.
Thực tế là trong đạo Phật gọi là có duyên với nhau. Thế nhưng mà cái duyên này nó không phải phát sinh từ bên ngoài. Cái duyên nó phát sinh từ bên trong của chính nhân giả đó, tức là chính con người đó. Họ có một cái nhu cầu sửa đổi đời sống họ thì họ mới tạo được cái duyên từ bên trong để nó có khả năng nó chiêu cảm được hay là đón nhận được cái sự khuyên giải của mình. Còn người ta vẫn thấy cái điều họ làm đó là điều hữu lý, thế thì mình khuyên có khi mình đổ dầu vô thêm. Cho nên cái sự khuyên giải nó đòi hỏi là đúng thời đúng cơ, thưa các vị. Đành rằng cái duyên nó rất là cần thiết, thế nhưng mà còn là thời cơ nữa. Và người ta đón nhận hay không còn là một việc tự tâm thức người ta có chuyển hóa hay không. Và có một ví dụ rất hay thế này: không có ông thầy nào tự hào ông thầy đó giỏi cả. Nếu học trò không giỏi là ông thầy đó có chịu chết thôi, chứ không cách gì làm cho người ta giỏi được. Có phải vậy không? Tôi thách những thầy giáo giỏi vô mấy cái viện mất trí của những người điên, nó còn dạy người ta giỏi đi. Cho nên thưa các vị, ở một mặt nào đó thì ta nói là thầy kia giỏi, nhưng mà thực tế là do cái nhu cầu tâm thức của nơi đó, người ta đủ khả năng, người ta nâng lên đến một cái trình độ cao, đủ đón nhận, thế thôi. Cho nên cái sự tác động tất nhiên đó là có cái gợi mở từ bên ngoài, nhưng mà cái vấn đề chính là tự thân các vị. Có người họ nghe tôi giảng pháp, họ khen vô cùng, nói thầy Phước Tịnh giảng hay. 30 phút thôi nghe ổng là ngủ khò khò, thì cũng là một loại giảng hay. Thế nhưng mà cái tầng tâm thức của người ta nó ngang đến chừng đó thì ta nghĩ là ổ nói hay thiệt. Thay vì nghe vọng cổ thì có khi còn phải mê lời nhạc và thức trằn trọc không ngủ được. Nghe giảng pháp thì nó chán quá, cho nên nghe 30 phút thì ngủ ngon ơ. Cho nên thưa các vị, hay không phải do ông thầy, hay không phải do người khuyên đâu, mà do chính người kia kìa. Theo mình nhìn như vậy, nó rất là quan trọng. Và các vị chỉ làm cái nhân tác động nhỏ thôi. Và mỗi người họ đều có trách nhiệm với tự thân của họ. Chứ còn chúng ta có khi mình nhiệt tình nó dễ sinh phiền não. Và cái điều này đó là cái chuyện rất dễ xảy ra. Cái lòng thương của mình rất là lớn, mình muốn người kia phải chuyển hóa, muốn người kia phải lành thiện, phải có sống có hạnh phúc, và mình hết sức là nhiệt tình. Mà nhiệt tình thưa các vị, cái duyên người ta không đón nhận, cho nên mình chuốc lấy phiền não, mình bực bội, và làm Phật sự một lúc lâu với mình trở thành người sân si hồi nào không hay. Cho nên các vị cẩn thận điều này. Và mình hãy biết rằng duyên của mỗi người bông hoa đến thời tự nở thôi à. Nói thế không phải mình tiêu cực, mình có thể tác động làm cho khí hậu ấm hơn, nước điều hòa hơn, vân vân. Nhưng mà cái duyên của cái bông hoa kia nó phải đủ tháng ngày nó mới nở được. Và mình bông của người ta mình muốn dạch miệng cho nó nở có được không? Chuyện tất nhiên. Thưa, trước tiên là tôi còn thiếu nợ hữu này câu chuyện hàng ngày cả giết. Nhưng mà khi kể câu chuyện đó thì tôi có nói đây là câu đố mà. Cho nên để dành đó, không có trả lời, để cho các vị cài cái chương trình đó vô trong tâm thức. Rồi sẽ có một lúc nó sáng bừng nơi trái tim của các vị, cho nên không có trả lời câu hỏi đó. Riêng câu hỏi của thầy Quảng Bảo đây thì mình nghĩ điều này mình sẽ giải thích một cách rất là ngắn thôi. Thưa các vị, là giáo pháp Đức Thế Tôn, kinh văn thì nói có 84.000 pháp môn. Ví dụ như cũng là một lời dạy Đức Thế Tôn, thế nhưng mà với người tâm thức họ ngang chừng ấy thì họ tiếp nhận ngang chừng ấy, họ tu thôi. Cho nên nó hình thành ra muôn vạn pháp môn khác nhau. Nhưng mà cái điểm quy kết cuối thì thành tựu được chánh trí hiện tiền, tức là thành tựu được an lạc niết bàn, đó là điểm quy kết cuối. Cái ví dụ dễ hiểu là thế này: đỉnh núi thì chỉ có một, nhưng con đường lên núi thì rất nhiều đường, ta đi ngõ nào cũng được cả. Và khi mà tâm thức của chúng ta ở mức độ chân núi á, thì mình không thể nhìn xa hơn được, mình chỉ thấy ngắn ngắn thôi. Lên lưng chừng núi thì các vị thấy xa hơn, lên tới đỉnh núi thì các vị nhìn rất là mênh mông, rất là rộng. Và nguyên tắc của cuộc đời là người nào đứng ở đỉnh cao thì họ nhìn được đỉnh cao, phải vậy không? Còn người nào đứng ở chân núi thì họ chỉ nhìn thấy chân núi, không thể thấy đỉnh cao được. Và nhân gian, những người có một cái trình độ tri thức nhất định, thưa các vị, cái tâm thức của họ rất là mênh mông, rất là rộng mở. Họ không có hạn cuộc về chùa này, chùa kia, pháp môn này, pháp môn kia gì cả. Họ có quyền mở ra rất là rộng để họ đi vào mọi lĩnh vực tri thức của thế gian. Và chúng ta thì những người tu Phật, Đức Thế Tôn dạy cái điều đầu tiên là các vị vô ngã trước đây đã. Bản thân năm uẩn này vốn là vô ngã. Rồi mình luyện đời mình vô cái chùa, cái mình chấp cái chùa đó là mình ư, chấp ông thầy đó là mình ư. Thưa đại chúng là chư Tăng á, đúng nguyên tắc là đại diện cho Đức Thế Tôn, làm cái gạch nối giữa các vị và giáo pháp của Đức Thế Tôn. Quy y với một thầy có nghĩa là quy y với thập phương tam bảo, chứ không phải quy y với thầy đó. Chẳng lẽ rồi năm ba người Phật tử mà phải tập trung lại hết một cộng đồng tăng già làm lễ quy y cho các vị sao? Cho nên vị thầy kia đại diện cho tăng già, tăng bảo, làm cái gạch nối liền các vị và giáo pháp Đức Thế Tôn. Cho nên mình quy y, nơi nào có già lam thờ Đức Thế Tôn, nơi đó là chùa của mình. Nơi nào có chánh pháp các vị tu học được thì nơi đó các vị tới tu học được. Nơi nào có vị tăng tu hành phạm hạnh truyền đạt được chánh pháp, các vị có quyền tới học chết. Chứ còn mình quy y ông thầy kia, rồi ông thầy kia chết cái mình bỏ chùa không tu sao, thưa các vị? Hoặc ông thầy kia vì lý do gì đó ông nửa đường ông gãy gánh rồi, thế thì mình chán đạo luôn, mình không tu sao? Trong khi tu là cho các vị, học chánh pháp cũng học cho các vị. Và thưa đại chúng là đỉnh đồi nó không chứa được nước, chỉ có những thung lũng nước mới tìm về. Một tâm thức của người tu điều đầu tiên rất là khiêm tốn, rất là gì, rất là mênh mông, rộng mở, đón nhận, chứ không phải là mình kiêu ngạo, mình ngạo khí đầy lòng, mình thấy mình đã đủ rồi với một pháp môn này, với một ông thầy này, với một truyền thống này, thế thì mình không thể động được một chút nước trí tuệ nào. Trong khi gia tài thánh pháp Đức Như Lai không giản dị chỉ có một pháp môn. Và biển sẽ dĩ sâu là vì sao? Vì rộng cho nên biển sâu, phải không? Các vị có được một cái trình độ tri thức học Phật đủ mênh mông, đủ rộng thì các vị mới đi vào chiều sâu được. Người ta muốn một bộ môn và học thuật nhân gian sâu, họ làm gì? Họ học tổng quát trước, họ mới đi vô chuyên ngành. Muốn làm một bác sĩ giỏi về một chuyên khoa, họ phải làm gì? Thưa, học tổng quát trước chứ. Rồi học chuyên khoa sao? Thưa các vị, thế gian cũng thế, Phật Pháp cũng thế. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy lấy ra cái tâm thức kỳ thị, cái tâm thức của chúng ta đối với các chùa chiền và lam tự viện, các thầy cái đã. Ai cũng có cái phần hay nhất để chúng ta học. Truyền thống pháp môn nào cũng có cái phần tuyệt vời để chúng ta đi vào. Và tri thức, thưa các vị, nó không có trọng lượng. Các vị để nó vào tâm thức bao nhiêu cũng không đầy cả. Mà nếu các vị để vào một chút mà các vị cảm thấy đủ rồi, tôi chỉ dính chặt với một pháp môn này, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự cố chấp của các vị đối với một pháp môn, cho nên lòng các vị không đủ rộng để dung chứa cái gì thêm nữa cả. Là đỉnh đồi, mưa không đọng nước được. Cho nên cái điều đầu tiên đó, thưa các vị, là ta đừng có cái nhìn có cái tri giác về pháp môn này, pháp môn nọ, pháp môn kia gì cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi các vị đi vào cái sự tu học lâu rồi, các vị thấy là mọi con đường đều dung thông nhau cả. Lòng của ta bát ngát và mênh mông, ta sẽ thấy là thiền, tịnh, mật đều đi về một nguồn, chứ không có khác nhau gì cả. Con đường nào cũng dẫn các vị từ cái sự thầm thì nguyên thiên của phố chợ trong đây về đến chỗ yên lặng của tâm thức, càng ngày càng lắng càng yên, rồi đến cái chỗ vô âm vô thinh, đạt đến cái chỗ ánh sáng của tự giác thôi. Có phải vậy không? Nó rất là dễ hiểu và rõ ràng như thế thôi. Và mình và thưa đại chúng là một cái điều giản dị thế này thôi thì các vị thấy là chúng ta cần phải học. Ví dụ như bản thân tôi chưa chắc gì tôi hay hơn thầy Quảng Bảo, rồi tôi cũng chưa chắc gì tôi hay hơn thầy Thiên Phước ở đây. Mỗi người có một cái sắc thái rất là riêng và có những cái đặc sắc rất là riêng, chúng ta không thể lấy ông này đo với ông kia được. Cứ tưởng mấy cái ông to cao có hùng lực ư? Chưa chắc. Mấy người nhỏ nhỏ thì hùng lực còn mạnh hơn mấy ông to rồi sao? Thưa các vị, không lường được. Cho nên mỗi người đều hoàn thiện cái tính cách của họ. Cho nên ta học với mỗi người đã là một điều lợi ích rất lớn, nó mở ra trong trái tim ta. Huống nữa là các truyền thống như Thiền Tông, Tịnh Tông, Mật Tông, chúng ta chưa cần đi đến cái chiều sâu của nó, bước ở mức độ cạn thôi thì các vị thấy là lợi ích cũng mang đến rất là lớn cho đời sống chúng ta rồi. Huống nữa là các vị đẩy tâm thức các vị lên đến đỉnh, và các vị đứng trên đỉnh rồi thì sự kỳ thị tự nhiên nó triệt tiêu. Còn mình đứng ở dưới thấp thì mình kỳ thị thôi. Nói như thế không có phải là mình chê khen gì nhau, nói như thế để biết rằng lòng mình như thế nào thì mình có cái nhìn nó rộng hẹp như thế ấy thôi. Và thưa các vị, có những tâm thức mà mình không thể giải thích để cho họ lao lên đỉnh được. Cái chuyện lao lên đỉnh các vị phải tự lên thôi. Đó là mình phân tích như thế thôi. Và cái điều này lĩnh vực nào cũng đúng cả thưa các vị. Mình mà tri thức mình hẹp, mình chỉ đóng khung mình vào một chủ thuyết. Nếu mình là người có quyền của gia đình thì mình làm cho gia đình mình khốn đốn á. Mình là người lãnh đạo quốc gia, tâm thức mình nó hạn chế trong một chủ thuyết thôi. Mình chỉ biết cái điều mình nghĩ là đúng thôi. Thế thì mình đưa đất nước đi lên. Mình là người lãnh đạo tôn giáo, mình chỉ chấp nhận một truyền thống của mình thôi. Thế thì mình có thể gây bao nhiêu cuộc thánh chiến giết người như chơi. Rồi mình là một ông trụ trì của một Dạ Lam tự viện và tâm thức mình nó bó hẹp như thế, thì thưa các vị, mình làm cho Phật tử mình càng cố chấp, càng kỳ thị, càng phân hóa, rã rời hết. Đạo Phật trong quá khứ tới hôm nay, thưa các vị, tan nát là do vì có khi các Phật tử không ý thức được là chúng ta đều là con của Đức Thế Tôn. Rồi các thầy phân hóa thành nhiều thành manh muốn nhiều, là các thầy không ý thức được là dù anh là gì, anh vẫn khoác cái áo của Đức Như Lai, ở nhà Như Lai. Thế thì mình sẽ triệt tiêu được tất cả những cái dị biệt và không có cái nhìn kỳ thị về nhau. Và thưa đại chúng là tâm thức kỳ thị có mặt ở người nhỏ thì cái tác hại nó nhỏ trong gia đình. Tâm thức kỳ thị lớn ở một cộng đồng tu thế này thì nó tác hại rộng hơn. Tâm thức kỳ thị nó có mặt ở một già lam, ở một quốc gia, một đoàn thể gì, nó nhân rộng bao nhiêu thì tác hại nó lớn bao nhiêu. Cho nên mình hãy làm thế nào triệt tiêu sự kỳ thị trong tâm thức của mỗi cá nhân Phật tử trước. Các vị đừng bao giờ nghĩ rằng thầy này Thiền Tông này, thầy này Tịnh Độ này, pháp môn này không hợp với tôi, pháp môn kia không hợp với tôi. Thưa các vị, lấy đó ra khỏi để cho nó nhẹ nhàng đời sống, và ta có quyền thênh thang và học mọi thứ pháp môn. Các thầy đều là những bậc thầy đáng quý trọng để ta học cả. Thưa đại chúng là, nói ra tôi không sợ có bị cười, nhưng mà bản thân thôi, tôi ngồi tôi nghe thầy Quảng Bảo nói chuyện tôi rất là kính phục, tôi nghe thầy Tiên Phước nói chuyện tôi cũng rất là kính phục. Những người trẻ rất là hay, có vô vàn điều mình phải học thôi. Tôi không hề nghĩ là tôi 60 ngoài tuổi rồi, tôi tự ái đối với những thầy trẻ. Thưa các vị, có những người nhỏ hơn nữa tôi vẫn kính phục họ. Tự bản thân tôi học được điều này, cho nên thưa đại chúng là tôi cảm thấy tôi không phải là cái gì ghê gớm trong cuộc đời này cả. Những cái điều tôi biết tôi chia sẻ hết tâm lòng của tôi đến các vị. Rồi những cái gì các vị cảm thấy tôi sai lầm vụng về các vị nói thì tôi rất là hoan hỷ đón nhận và cải tiến đời sống mình. Đó là cái điều gần nhất trong cuộc sống đời thường. Chúng ta học cái bài học này để làm cho đời sống mình càng ngày càng rộng mở. Bằng không thì càng tu lòng mình càng hẹp. Hẹp gì? Mình chỉ gắn chặt mình với cái chùa. Rộng hơn là mình gắn chặt mình với một pháp môn, với một truyền thống. Thế thì nó rất là cực cho mình. Đó là đôi điều mình chia sẻ. Mình nghĩ chắc đủ rồi.
Sáng nay thức dậy, từng bước chân đi, phút giây tĩnh lặng, hương thơm tràn đầy, người đi muôn lối, ta về nơi đây, phút giây hiện tại, tâm tư rạng ngời. Từng bước chân đi, khơi làn gió nhẹ, từng bước chân đi, khơi dậy niềm vui, từng bước chân đi, bước theo nhịp thở, từng bước chân đi, ta về bên ta. Sáng nay thức dậy, ngày mới đơm hoa, bước chân tĩnh lặng, quê hương hòa bình, đời như mây nước trôi về muôn phương, tiếc chi tình đời đong đưa muộn phiền, từng bước chân đi bên vườn nắng hạ, từng bước chân đi gieo hạt mùa lên, từng bước chân đi thiết tha lời nguyện, từng bước chân đi ta về quê xưa. Sáng nay thức dậy, nhìn lá thu rơi, thoát nhiên tịnh mộng, trơn như ngàn đời. Dù cho mưa nắng, trên đường ta đi, bước theo nhịp thở, yêu thương tìm về. Từng bước chân đi, hoa cười đất mẹ, từng bước chân đi, xây dựng ngày mai, từng bước chân đi, phút giây nhiệm màu, từng bước chân đi, ta về thênh
nắng subscribe.
giọt nắng
giọt nắng rơi.